đã khỏe khoắn lên. Chúng còn lôi nó vào đủ loại trò chơi, mà thậm chí Thornton cũng tham gia vào trong đó. Cứ theo kiểu cách này, Bert đã vượt qua dễ dàng thời kỳ hồi phục và bước vào một cuộc sống mới. Tình yêu, một tình yêu thương thực sự lần đầu tiên có mặt trong cuộc sống của nó. Nó chưa bao giờ biết đến thứ tình yêu ấy, ngay cả khi sống trong nhà thẩm phán Miller giữa thung lũng Santa Clara ngập nắng. Chạy săn và rong chơi với con trai ông thẩm phán là công việc nó phải làm. Với các cháu nội của ông thì là việc bảo vệ. Còn với bản thân ông thẩm phán, đó là một tình bạn đàng hoàng. Nhưng tình yêu thì mạnh mẽ và nồng cháy. Thực sự đó là sự tôn thờ. Phải có một người như John Thornton mới thức dậy trong nó được. Người đàn ông này không chỉ cứu sống nó, mà hơn thế còn là ông chủ lý tưởng. Những người khác chăm sóc chó của họ là vì bổn phận và vì giá trị của chúng trong việc làm ăn. Còn Thornton chăm nom lũ chó của mình như thể con ruột, chỉ vì anh không thể đứng được. Thêm vào đó, anh không bao giờ quên chào hỏi chúng âu yếm hay nói với chúng những lời vui vẻ. Ngồi xuống nói chuyện với chúng, hình như anh thấy sảng khoái, không kém gì chúng vậy. Thornton có cái ôm đầu bước vào hai bàn tay và tựa đầu mình lên đầu nó, đu đưa mình nó về phía sau rồi ra phía trước. Gọi nó bằng đủ thứ tên mà Bớt thấy toàn là tên gọi yêu. Đối với nó, không có thú vui nào hơn vòng ôm thô thát và những tiếng thì thầm ấy. Khi được buông ra, nó nhồm dậy, đôi mắt tươi cười, cổ họng rung lên những lời rủ rỉ của loài chó. Và nó đứng ngước nhìn ông chủ của nó mãi cho đến khi Thornton phải kêu lên. Trời ạ, mày gần như biết nói ấy. Bớt có lối tỏ tình bằng cái ngoạm tay của Thornton mà cắn rõ chặt, để dấu răng của nó hằn vào thịt anh. Cũng như Bớt hiểu được những lời chủ nói với nó, anh biết rằng nó giả vờ cắn để vuốt ve anh thôi. Tuy vậy, phần lớn thời gian Bớt tỏ tình yêu của nó qua sự tôn thờ. Nó sung sướng đến điên dại khi Thornton đụng vào nó hay nói với nó, nhưng nó không tìm cách lôi kéo sự chú ý của anh. Skid thì chuyên môn cà cà mũi vào lòng bàn tay của Thornton, rồi rúi rúi mãi cho đến khi được anh nâng niu. Còn Nick thì chạy lại ngả cái đầu to tướng của nó lên đầu gối anh. Nhưng Bert thì tôn thờ từ xa. Nó nằm dài dưới chân chủ, ngước lên nhìn vào mặt anh, tìm hiểu, theo dõi từng chuyển động và biểu hiện trên nét mặt. Hoặc giả nó nằm cách xa hơn, ngắm nhìn dáng anh trong ánh lửa. Thường thường, ánh mắt của nó khiến Thornton quay đầu sang, và anh cũng nhìn nó không nói năng gì. Đôi mắt anh tỏa ra thì ánh sáng từ đáy lòng, cũng như tấm lòng của Bớt tỏa sáng hướng về phía chủ. Sau khi được cứu sống, Bớt không rời mắt khỏi Thornton suốt một thời gian dài. Từ lúc anh ra khỏi lều cho đến khi anh vào lại, Bớt cứ bám theo sát gót, phải thay thầy đổi chủ nhiều lần kể từ khi tới phương Bắc. Bớt đâm sợ mình chẳng có chủ nào lâu dài. Nó sợ rồi Thornton cũng sẽ đi qua khỏi đời nó, giống như Perron và Francois, rồi anh chàng Live Scotland trước đây. Thậm chí ban đêm trong lúc ngủ mơ, nội sự ấy cũng ám ảnh nó. Những lúc như thế, nó lại vùng dậy và bò tới mép lều, rồi cứ đứng đấy mà nghe tiếng thở của chủ. Song mặc dù nó yêu John Thornton mãnh liệt, cái tinh thần nguyên sơ mà rất phương Bắc đã thức tỉnh trong nó vẫn cứ sống động và cựa quậy. Nó có lòng trung thành và tận tâm với chủ. Những đức tính ấy là con đẻ của lửa và mái ấm. Song nó vẫn giữ lại tiếng hoang dại và tinh danh. Nó là con vật của hoang dã, từ hoang dại đến đây ngồi bên đống lửa của John Thornton. Hơn là một con chó phương Nam dịu dàng sinh ra sau bao nhiêu thế hệ văn minh. Vì quá yêu anh nên nó không thể ăn cắp gì của anh, chứ còn những thứ của bất kỳ người nào khác trong lều nào khác thì nó không do dự và chả bao giờ nó bị phát hiện. Giờ đây, cả mặt lẫn người Bớt đầy dấu răng của nhiều con chó khác, và nó chiến đấu hung hãn như bất cứ lúc nào. Nhưng chiến đấu vẫn khôn ngoan hơn. Skid và Nick thì quá lành để gây gổ, và lại chúng thuộc về Thornton, chứ còn bất kể con chó lạ nào cũng nhanh chóng được biết ai là chú tể. Và Bớt không biết thương hại, nó đã học thấm thía luật lệ của răng nanh và không bao giờ lùi bước trước kẻ thù. Nó đã học chiến đấu ở Speed và ở những con chó chiến của cảnh sát và ngành bưu điện. Nó phải làm chủ hoặc bị làm nô lệ. Lộ ra lòng thương hại là yếu hèn. Lòng thương hại không thể tồn tại trong đời sống nguyên sơ vì sẽ bị hiểu lầm là sợ hãi. Giết hoặc bị giết, ăn hoặc bị ăn, đó là luật, và bớt tuân theo luật. Bớt già hơn tuổi thật của nó nối quá khứ vào hiện tại, mạch của lịch sử đặt cho nó ngồi bên đống lửa của John Thornton, một con chó ức nở, nanh trắng và lông dài. Nhưng đằng sau nó là bóng dáng đủ loại chó, nửa sói và sói hoang. Nhưng đến miếng thịt mà nó ăn, chúng thèm khát chỗ nước nó uống. Đánh hơi gió cùng với nó, cùng nó nghe và mách bảo nó những tiếng động của đời sống hoang dã trong rừng. Chúng chỉ đạo những hành động của nó, chúng nằm xuống ngủ với nó khi nó nằm xuống, mơ với nó, và chính chúng lại trở thành những vật liệu của giấc mơ. Những bóng dáng kia cất tiếng kêu gọi nó quá rõ ràng, đến nỗi loài người và những đòi hỏi của loài người cứ mỗi ngày một tuột xa xa. Một tiếng gọi cất lên từ rừng sâu, cứ thường xuyên nghe mãi. Nó cảm thấy buộc phải quay lưng lại đống lửa và sự chung đụng với con người để lao vào rừng, chạy mãi, chẳng biết chạy đi đâu và tại sao chạy. Tiếng gọi ấy mãnh liệt quá. Nhưng thường thường, lúc nó đã chạy đến vùng đất mềm và không vỡ, vùng có bóng cây xanh, thì lòng yêu thương John Thornton lại kéo nó trở lại bên đống lửa. Chỉ có riêng Thornton giữ được nó, cả nhân loại còn lại chả là gì hết. Khi Hans và Peter, các bạn làm ăn chung với John Thornton, đem chiếc bè từ lâu không đợi về đến, Bert không chịu để ý đến họ cho đến khi nó biết được rằng họ rất thân với Thornton. Lúc đó, nó mới khoan thứ cho họ bằng cách lặng lẽ chấp nhận những ân huệ của họ. Cứ như thế, làm thế tức là nó ban ơn cho họ không bằng. Họ cũng thuộc loại người như Thornton, sống gần gũi với đất đai, suy nghĩ đơn giản và có cái nhìn minh mẫn. Đến khi họ tới Dawson và bè gỗ đã vào hồ lớn ở cạnh sườn cưa, thì họ đã hiểu bớt và tính nết của nó, nên không đòi hỏi nó quấn quýt thân mật như đối với Skip và Nick. Còn đối với Thornton, thì tình yêu của Bert ngày càng tăng lên. Khi anh chỉ huy, thì bao nhiêu việc cũng không là nhiều. Chỉ có mình anh là chích được một gánh nặng lên lưng Bert và biết rằng nó sẽ trở đi ngon lành. Sau khi bọn họ rời Dawson và tới sông Tanasa, có một bữa họ đang ngồi bên trên một vách núi, phía dưới là vực sâu 300 feet. John Thornton ngồi ở mép vực, bên vai anh là Bert. Đột nhiên, anh nảy ra ý nghĩ thử xem Bớt vâng lời mình đến đâu. Nhảy xuống Bớt, anh ra lệnh. Tay vẫy ra phía ngoài vách núi, chỉ khoảng ngắn sau anh đã phải ghì chặt lấy Bớt trên mép bờ vực, trong khi Han và Peter kéo lê cả người và chó lại để đảm bảo an toàn. Thật đáng kinh ngạc, Peter thốt lên sau khi mọi việc đã yên ổn và mọi người lại nói được nên lời. Thornton lắc đầu quậy quậy. Không, thật tuyệt vời mà cũng khủng khiếp. Anh biết không, đôi lúc nó làm tớ phát sợ. Tớ chẳng muốn là kẻ mó tay vào người cậu nhờ nó quanh quẩn gần bên. Peter vừa nói, vừa gật gật đầu về phía bước. Lạy trời, cả tôi cũng vậy, Hans góp lời. Lời Peter đã thành sự thật vào cuối năm đó ở Circle City. Một gã tính tình hung ác tên là Burton Dan đã gây gổ với một thanh niên trong quán rượu, thì Thornton bước xen vào giữa hai người với thiện ý can họ ra. Bước nằm dài trong góc nhà, đầu đặt trên hai chân, quan sát từng cử chỉ của chủ nó như lẽ thường. Đột nhiên Burton vung ra một quả đấm, trúng vào Thornton. Anh chỉ kịp biếu lấy thành quầy rượu giữ cho mình khỏi ngã. Những người đang chăm chú nhìn bỗng nghe một tiếng không ra sủa, cũng không ra ăn ẳng, mà tiếng gì đó y như tiếng sống, và thấy Bước nhảy chồm lên giữa không trung, bổ vào cổ họng Burton. Gã vung hai cánh tay ra để cứu lấy mạng sống của mình, nhưng bị ngã lộn xuống sàn. Bớt đè trên người gã, bước lại cắn vào cổ họng gã, và lần này thì xé toang ra. Thấy máu chảy như suối, mọi người lôi bớt ra và kéo nó vào trong một góc. Nhưng trong lúc một ông bác sĩ tìm cách kìm máu lại, thì bớt cứ lượn lên lượn xuống, gầm rít một cách hung hãn, chỉ trực có dịp lao vào bớt thân nữa. Có một cuộc họp mặt những người đào vàng, triệu tập ngay tại chỗ trong quán rượu. Người ta quyết định rằng con chó đã bị khiêu khích đến mức và bớt được miễn trách. Nhưng nó đã trở nên nổi tiếng, và kể từ hôm ấy, tên tuổi đó đã lan truyền qua mọi láng trại trong vùng Slagcap. Sau đó, vào mùa thu năm ấy, nó lại cứu mạng John Thornton theo một cung cách hoàn toàn khác. Ba người bạn cùng làm ăn đang dùng dây thừng sang một chiếc thuyền dài và hẹp xuôi dòng qua một khúc nhiều thác kình hiểm trở. Người ta có tục vượt kình bằng cách quàng dây quanh các thân cây để giữ con thuyền, trong lúc một người đứng trên thuyền dùng cây sào dài giúp thuyền xuôi qua vùng nước chảy xiết. Trong trường hợp này, Thornton là người chống sào đưa thuyền vượt kình. Anh tìm cách lái nó lách giữa những tảng đá, vừa làm vừa la lên, chỉ huy những người trên bờ. Bớt đứng trên bờ sông, lo lắng bồn chồn, cứ tiến lên ngang tầm con thuyền, mắt không rời khỏi chủ. Đến một chỗ đặc biệt nguy hiểm vì có một cửa đá nhô ra sông, Hans tháo dây chạy dọc bờ, tay cầm một đầu dây sẵn sàng néo thuyền lại khi nó qua khỏi cửa đá. Chiếc thuyền vượt khỏi cửa đá và bay vào giữa dòng nước xiết. Hans néo quá đột ngột làm nó lộn ngửa lên trên mặt nước. Thornton bị văng xuống sông và cuốn vào đoạn thác hiểm trở nhất. Không tay bơi nào rơi vào đấy mà trông sống sót. Bớt chộp một cái, lao ngay xuống nước và cuối cùng, sau khi bơi 300 yard, nó bắt kịp Thornton ở chỗ nước xoáy điên cuồng. Khi nó cảm thấy sự bám vào đuôi mình, bớt quay đầu về phía bờ và bơi với tất cả sức lực tuyệt vời của nó. Nhưng ngày đó càng tiến chậm, dọc nước thì đổ nhanh kinh khủng. Có tiếng gầm nguy cấp vọng từ phía dưới, nơi dọc nước gặp những tảng đá dìa lên trời như hàm răng lần chậm. Sức hút của nước thật đáng sợ và Thornton biết không thể nào bơi vào bờ. Anh bị một tảng đá cào xiết, tảng đá thứ hai bầm dập rồi đập vào tảng thứ ba mạnh như trời sáng. Anh đẹp buông bước ra, hai tay biếng lấy mòn đá, trơn trượt và la lên phát tiếng nước gầm thét. Đi đi bớt, đi đi! Bớt bị dòng nước quét xuống, nó vùng vẫy một cách tuyệt vọng nhưng không thể nào bơi được trở lại. Nghe thấy tiếng con Thornton ra lệnh, nó nghền cổ lên trên mặt nước như thể ngoái nhìn một lần cuối. Rồi quan hoãn quay về phía bờ. Nó bơi rất mạnh và được Peter với Hans kéo lên đúng ở chỗ không còn bơi được nữa và thác bắt đầu đổ sụp. Mọi người biết rằng thời gian cho một kẻ bám được vào một tảng đá trơn tuột trên mặt dọc nước chảy xiết như vậy chỉ có thể tính từng phút. Họ vội chạy nhanh hết sức ngược bờ sông đến một điểm xa bên trên chỗ Thornton đang đeo bám. Họ buộc sợi thừng ngang với bớt, chú ý để dây không thít nghẹn cổ mà cũng không cản trở nó bơi, và đưa nó xuống dọc nước. Bớt can đảm lao ra, nhưng khi nó đến gần Thornton thì dòng nước cuốn nó vượt qua anh không cưỡng nổi. Hans néo dây lại, nhưng dây căng đột ngột trên mình bớt khiến nó bị rúi xuống dưới mặt nước, rồi thân mình nó đập vào bờ, và lúc được vớt lên, nó đã gần chết đuối. Peter và Hans lao vào thổi ngạt và rút nước ra cho nó. Lúc ấy, tiếng kêu yếu ớt của Thornton vọng lên. Anh cảm thấy mình đang tuột ra khỏi tảng đá. Tiếng kêu của chủ tác động vào bước như điện giật, nó chồm phát dậy và chạy ngược trở lại đến chỗ nó đã nhảy xuống bơi lần trước. Dây thừng lại buộc vào người nó lại được tung xuống và nó lại lao thẳng vào giữa dòng nước xiết, thả dây, giữ thật căng. Bớt tiếp tục bơi cho đến lúc nó ở phía trên Thornton. Lúc đó, nó quay xuống và lao vào anh với tốc độ của một đoàn tàu tốc hành. Thornton trông thấy nó đến gần và khi bớt đâm sầm vào anh, với tất cả sức mạnh của dòng nước phía sau, anh vươn lên đưa cả hai cánh tay ôm chặt lấy cổ nó. Hans néo dây vào một gốc cây. Thế là bớt cũng bị rúi xuống dưới mặt nước, bị nghẹt họng, ngạt thở. Người và chó thay nhau lúc lộn lên trên, lúc lộn xuống dưới, bị kéo lê trên đáy sông lầm chầm, bị va đầy vào các tảng đá. Cuối cùng cũng vào được bờ. Thornton tỉnh lại trước. Anh được Hans và Peter ép tới ép lui để tống ra hết nước mà anh đã uống phải. Nhưng ánh mắt anh tìm ngay bớt. Bên trên cái xác mềm nhũn và có vẻ không còn sự sống của bớt, Nick đang cất tiếng hú trong khi Skid thì liếm mặt và đôi mắt nhắm nghiền của nó. Bản thân Thornton cũng bị bầm dập và nhiều từ, nhưng vừa hồi tỉnh là anh cẩn thận xem xét thân thể nó và anh phát hiện con chó bị gãy ba chiếc xương sườn. Thế là rõ, anh tuyên bố, ta cắm trại ngay tại đây. Và họ cắm trại cho đến lúc xương sườn của bớt liền lại và nó có thể đi được. Mùa đông năm ấy, ở Dawson, bớt lại thực hiện được một thành tích kiểu khác. Có lẽ không hoàn toàn anh hùng như vậy, nhưng từ đó tên tuổi của nó thậm chí còn lừng lẫy hơn trong khắp vùng Alaska. Thành tích này đặc biệt làm ba người khoái chí vì nó đem lại cho họ một bộ đồ lễ mới mà họ rất cần và cho họ điều kiện làm một chuyến đi tới miền Đông, nơi chưa xuất hiện những tay đào mò. Chuyến đi này họ khao khát từ lâu. Việc xảy đến từ một cuộc chuyện trò trong quán rượu Eden Nado. Ở đó, người ta thường khoe khoang về những con chó yêu của mình. Vì thành tích của nó, bước trở thành mục tiêu tấn công của những người ấy, và Thornton luôn sẵn sàng bảo vệ nó, trò chuyện được nửa giờ. Một người tuyên bố con chó của anh ta có thể chuyển dịch một chiếc xe trượt chở 500 pound hàng và kéo nó đi. Người thứ hai khoe chó của mình kéo được 600, về đến người thứ ba thì thành 700. CC. John Thornton bảo, bớt có thể chuyển dịch 1.000 pound. Thế nó có chuyển dịch được trong tuyết và kéo đi nổi 100 giác không? Mathewson hỏi. Anh ta là người vừa khoác lác con số 700 pound. John Thornton bình thản đáp. Được, kéo bung ra khỏi tuyết rồi kéo đi 100 giác. Được rồi. Mathewson nói chậm rãi cho tất cả nghe thấy. Tôi cá 1.000 đô la là nó không làm được. Đây, tiền đây. Nói một cái là anh ta ném xuống bàn một túi đựng vàng cán to bằng một chiếc xúc xích cỡ đại. Không ai lên tiếng, lời khoác lác của Thornton nếu đó quả là lời khoác lác đã bị thách thức. Anh cảm thấy máu nóng trượt lên mặt, lòng tự phụ của anh đã chơi xỏ anh. Anh không biết thực tế bớt có chuyển dịch được 1.000 pound hay không. Gần nửa tấn chứ chơi à. Quy mô ấy làm anh hoảng. Anh rất tin ở sức mạnh của bớt và thường nghĩ là bớt có đủ khả năng chuyển dịch một khối nặng như thế. Nhưng chưa bao giờ anh gặp cơ hội để chứng kiến điều ấy. Hàng tá con mắt đổ dồn vào anh, im lặng đợi chờ, mà anh thì không có 1.000 đô la, Hans và Peter cũng không. Tôi có một chiếc xe trượt đang đậu ngoài kia, chở 20 bao bột mì 50 pound một, Mathewson hỏi tiếp, thẳng thừng một cách tạt nhẫn. Vậy ta có thể dàn xếp câu chuyện ngay thôi. Thornton không đáp lời, anh không biết nói gì đây. Anh đưa mắt nhìn vào mặt hết người này đến người khác, đờ đẫn, như người đã mất khả năng suy nghĩ. Lúc ấy khuôn mặt của Jim O'Brien, một anh bạn lâu năm, lọt vào mắt anh. Thế là anh quyết định thực hiện cái việc chưa từng bao giờ mơ tưởng. Cậu cho tớ mượn 1.000 đô la được không? Anh thì thầm hỏi O'Brien. Chắc chắn rồi. O'Brien lập tức trả lời. Anh vứt xuống một cái túi đựng vàng tương tự, ngay cạnh túi của Mathewson. Tớ hoài nghi khả năng con chó của cậu thực hiện được điều thách thức Jonah. Nhưng tớ chúc nó hết sức may mắn. Quán rượu Eden Nuadu lập tức vắng hết khách vì họ đã tụ tập ngoài phố để xem cuộc thử sức. Hàng trăm con người mặc áo lông, đeo găng, làm thành một vùng xung quanh chiếc xe trượt. Cách một khoảng thoải mái, xe trượt của Mathewson cho 1.000 pound. Bột mì đã đậu mấy giờ liền trong thời tiết cực kỳ lạnh, 60 độ dưới không, và hai càng trượt bị đóng chặt vào tuyết cứng. Người ta đã đánh cuộc hai ăn một rằng bớt không thể làm chiếc xe trượt nhúc nhích. Có tranh cãi một chút về cách hiểu thế nào là kéo bung ra. O'Brien khăng khăng là Thornton được phép gõ cho lỏng hai càng xe để bớt kéo bung xe ra khỏi tình trạng đứng yên. Mathewson thì nhất định rằng bớt phải tự kéo bung càng xe ra khỏi tuyết. Đa số những người đã chứng kiến việc đặt cược quyết định theo ý kiến của anh ta. Và thế là tiền cược đã lên 3-1. Chống lại bớt, không có ai dám bắt cược, không một người nào tin nó có thể tự mình dịch chuyển chiếc xe trượt. Thornton đã bị xô đẩy vội vàng vào ván cược. Bây giờ thì nỗi hoài nghi chiếu nặng lòng anh khi anh nhìn chiếc xe trượt với đôi chó 10 con nằm co trong tuyết đằng trước xe thì càng thấy rõ là không thể làm nổi việc ấy. Mathewson quá sức vui mừng, 3-1, anh ta kêu lên, tôi sẽ đặt thêm 1.000 đô la, 3-1, Thornton. Anh nói sao? Thornton vẫn hoài nghi, nhưng tinh thần chiến đấu của anh đã trỗi dậy. Đó là tinh thần chiến đấu vượt lên trên mọi bất lợi, không chịu thừa nhận điều không thể làm được, bịt tai trước mọi chuyện ngoại trừ của chiến đấu. Anh gọi Hans và Peter đến với mình. Túi của họ thì nhỏ, cộng với cả số tiền của anh, ba người mới chung nhau đặt được 200 đô la. Đấy là toàn bộ vốn liếng của họ, nhưng cả ba đã đem ra cược với 600 của Matthewson mà không hề ngần ngại. Đội chó 10 con được tháo ra khỏi xe và bước với đai cương của nó được đặt vào. Bằng cách nào đó, nó cảm nhận được không khí kích thích và cảm thấy nó phải làm một việc phi thường cho John Thornton. Phong độ của bước làm người ta sầm sì thán phục. 150 pound thể trọng của nó là chừng ấy, pound can đảm và sức mạnh. Không có lấy một đầu cân thịt thừa. Bộ áo lông của nó ánh mướt như lụa. Lông bờm chạy xuống cổ và vai như dựng lên theo từng chuyển động, ức nở và hai chân trước to tỷ lệ cân xứng với các phần cơ thể còn lại. Các bắp thịt lộ ra căng thẳng bên dưới da. Người ta cảm thấy được những bắp thịt ấy cứng như thép, thế là tiền cược hạ xuống còn 2-1. Lạy Chúa, Ngài ơi, lạy Chúa Ngài ơi. Một tay đào vàng nổi tiếng tuyên bố, tôi biếu Ngài 800 để đổi lấy nó trước khi nó thừa sức, 800 đồng. Đúng với giá trị của nó. Thornton lắc đầu và đến bên Burke. Anh phải đứng xa nó ra chứ. Matthewson gọi. Phải để nó tự do hành động và rộng chân rộng cẳng. Bây giờ, đám đông lặng như tờ. Chỉ còn nghe thấy tiếng những tay cờ bạc hoài công gạ 2-1. Ai cũng biết rằng Burke là một con vật tuyệt vời. Nhưng 23 bột 50 pound theo ý họ là quá nặng. Thornton quỳ xuống bên Burke. Anh ôm đầu nó giữa hai bàn tay và tựa má mình lên má nó. Anh không lắc lắc nó một cách đùa vui như đôi lúc anh vẫn làm. Cũng không lầm rầm những lời vô nghĩa dịu ngọt. Nhưng anh thì thào vào tai nó. Nếu mày yêu ta, bước. Nếu mày yêu ta. Anh thì thào cô ấy và bước ư ử, sốt sắng trả lời. Đám đông chăm chú nhìn một cách hiếu kỳ. Sự việc đang trở thành bí ẩn, gần giống như một trò ảo thuật. Khi Thornton đứng dậy, Burke ngoạm lấy bàn tay đeo găng của anh và lấy răng cắn nhẹ nhẹ. Đó là câu trả lời, không bằng lời mà bằng tình yêu. Bây giờ thì Thornton bước trở lui với những bước vững vàng. Nào Burke, anh nói. Burke kéo căng dây cương rồi lại buông chùng trở lại theo cách nó đã học được để thử cảm nhận khối hàng. Gì? Giọng Thornton rung lên trong sự lặng im căng thẳng. Bước lao người sang bên phải, kết thúc động tác ấy bằng một cú giật đột ngột. Khối hàng rung lên và từ dưới hai càng trượt có tiếng nứt tanh tách. Hồ! Thornton ra lệnh. Bước lại lao ra đứng trước, lần này nhích sang bên trái. Tiếng tanh tách chuyển thành răng rắc và hai càng xe trượt sang bên phải phân. Chiếc xe đã bung ra, mọi người nín thở nhưng không ý thức được việc gì đã xảy ra. Bây giờ thì mất. Tiếng hô của Thornton vang lên như tiếng súng, bất tung mình về đằng trước, kéo căng dây với nỗ lực phi thường. Toàn bộ cơ thể nó tập trung lại trong sự gắng sức, các bắp cơ chuyển cuồn cuộn bên dưới bộ lông mượt như lụa. Bộ ức vạm vỡ chỉ xuống sát đất, đầu vươn ra phía trước và chúi xuống. Bốn chân nó rạch những đường rãnh song song trên mặt tuyết cứng. Một chân nó bị trượt, thế là có ai đó rên lên rất to. Rồi chiếc xe trượt lảo đảo tiến tới với những cú giật liên tiếp, nửa inch, 2 inch, rồi những cú giật biến thành những chuyển động đều đặn và chiếc xe trượt lướt tới trên mặt tuyết trước mắt mọi người tiếp tục chuyển động đều đặn. Mọi người hổn hển lấy lại hơi, không biết rằng có một lúc mình đã ngừng thở. Thornton chạy đằng sau chiếc xe động viên Burke bằng những tiếng kêu vui vẻ. Người ta đã đo khoảng cách và khi Burke đến gần đống củi đánh dấu mức 100 gia thì tiếng reo hò bắt đầu nổi lên. Tiếng reo ngày một lớn hơn, rồi bung ra thành tiếng gào vào lúc nó vượt qua mốc và đứng lại theo mệnh lệnh. Tất cả mọi người hò reo điên cuồng, kể cả Matthewson. Mũ và găng tay bay lên trời, người ta cầm tay nhau lắc lấy lắc để, không phân biệt là cầm tay ai, và sôi sục lên trong cơn phấn kích chung. Nhưng Thornton đã quỳ sụp xuống bên bớt, đầu áp đầu, anh lắc nó tới lui. Anh ca ngợi nó rất lâu, dịu dàng và thương mến, lặp đi lặp lại mãi trong niềm biết ơn vui sướng và cao cả. Lạy Chúa, Ngài ơi, lạy Chúa, Ngài ơi! Gã đào vàng nổi tiếng lại lắp bắp. Tôi sẽ đưa Ngài 1.000 đồng để đổi lấy nó, thưa Ngài. 1.000, thưa Ngài 1.200, thưa Ngài. Thornton đứng hẳn lên, mắt anh ướt nhòa, nước mắt ròng ròng trên má. Thưa Ngài, anh trả lời gã, thưa Ngài không. Ngài có thể xéo đi được đấy. Ngài ạ, đó là việc tốt nhất tôi có thể hiểu Ngài. Con chó không phải để đem bán. Bước giữ chặt bàn tay trong miệng nó, anh lắc nó đảo tới đảo lui. Những người đứng nhìn tôn trọng rút ra xa, giữ hơn một khoảng cách. Họ có ý thức không làm gián đoạn cảnh yêu thương, đang diễn ra. Chương 7. Âm vang của tiếng gọi. Bớt kiếm được cho John Thornton $1,600 trong vòng 5 phút, giúp cho chủ nó trả hết nợ nần và cùng các bạn làm một cuộc hành trình vào miền Đông tìm kiếm một mỏ vàng đã mất dấu tích. Mỏ vàng này có một lịch sử lâu đời, ngang với lịch sử vùng đất, khiến nhiều người đã đi tìm nó, số ít tìm được nó và không ít kẻ không bao giờ trở về. Mỏ vàng biệt tích này được che phủ bởi một màn bí mật bi thương. Không ai biết điều gì về kẻ đầu tiên tìm thấy nó hay kẻ đã dựng lên căn nhà gỗ cổ xưa. Những người đang hấp hối đất thề là có căn nhà ở đấy và thứ vàng lạ lùng tìm được ở đấy không giống bất kỳ hạng vàng nào đã được biết đến ở phương Bắc. Nhưng chẳng có ai sống sót đem được của cải về từ mỏ vàng bí mật kia. Còn người chết thì chết rồi. Đó là lý do tại sao John Thornton, Peter và Hans cùng với Burke và một nửa tá chó khác lên miền Đông, nơi mà chiều người và chó bị thất bại. Thoạt tin, họ đánh xe từ sông Yukon 70 dặm, ngoặt sang trái đến tận sông Stewart, vượt qua Mayer và McQuestion, rồi cứ theo đường mòn mà ngược lên đến chỗ chính con sông Stewart, chỉ còn là dòng nước nhỏ chảy giữa đỉnh núi đánh dấu cuộc xương sống của toàn lục địa. John Thornton không yêu cầu bao nhiêu ở con người và thiên nhiên. Anh không hề sợ sự hoang dã. Chỉ với một vốc muối và một cây súng, anh có thể lao vào chốn hoang dại đến bất cứ nơi đâu và bất kể bao lâu tùy thích. Theo lối thổ dân da đỏ, anh săn bắn trong ngày để có thịt ăn bữa tối. Thế là trong cuộc hành trình lớn lao vào miền Đông chưa có dấu chân người, thịt tươi để đánh chén đã có sẵn đấy, đạn dược, dụng cụ được chất trên xe trượt và trước mặt họ là tương lai vô hạn. Đối với Burke thì quả là vui sướng vô cùng, săn thú, bắt cá và lang thang qua khắp những chốn xa lạ. Có thời gian hàng mấy tuần lễ họ đi liên tục ngày này sang ngày khác. Lại có tuần họ cắm trại chỗ nọ, chỗ kia. Trong những lúc ấy đàn chó nằm ườn ra, người thì nhóm lửa đốt cho tan băng tuyết để đào các hố trong đá sỏi, rồi bên hơi ấm của đống lửa họ đãi vô số sàng đất để tìm vàng cám. Có khi đói ăn, có khi tiệc tùng, vẻ phỡn, tùy theo lượng thú bắn được và may rủi của kẻ săn. Mùa hạ tới, thế là người và chó đồ đạc trên lưng, dùng bè vượt qua những chiếc hồ xanh ngắt trên núi và trèo chúng ngược xuôi những dòng sông với những chiếc thuyền độc mộc họ đã đốn cây rừng mà đẽo thành. Tháng này qua tháng khác, những người bạn làm ăn cứ lang thang tới những nơi không nhìn thấy một bóng người. Nhưng có thể ở đâu đó, một căn nhà gỗ biệt tích biệt tăm vẫn còn nằm ở sau lưng. Họ vượt qua những trận bão tuyết mùa hè, run cầm cập dưới vầng mặt trời nửa đêm, ở giữa vùng rừng cây và vùng tuyết vĩnh cửu, tụt xuống những thung lũng mùa hè giữa nhung nhúc côn trùng. Và dưới bóng những quạt núi băng, họ hái những chùm dâu chín và hoa tươi không thể có được ở vùng phương Nam. Mùa thu năm ấy, họ vào một vùng hồ bí ẩn, buồn bã và im ắng, nơi này ngày trước có chim trời trú ngụ, nhưng bây giờ không có chút dấu hiệu của sự sống, chỉ có những cơn gió lạnh thổi, băng đóng dần trên những chỗ bị che khuất, và tiếng sóng vỗ vào những bãi cát cô tịch nghe buồn man mác. Rồi một mùa đông nữa, họ lang thang trên những nẻo đường mòn mà trước kia người ta đã đi. Có một lần họ gặp một lối mòn giữa rừng, lối mòn rất cũ, và họ tưởng căn nhà gỗ mất tích đang ở rất gần đó. Nhưng lối mòn bắt đầu vu vơ và kết thúc cũng vu vơ. Nó vẫn là một bí ẩn, vì con người vạch nên nó và lý do người ấy vạch nên nó vẫn là một bí ẩn. Lần khác, họ gặp một chòi săn đã đổ nát và giữa một đống chăn mục, John Thornton tìm thấy một cây súng nòng dài. Anh biết đó là một kiểu súng kíp, kiểu vùng vịnh Hudson. Ngày trước, loại súng này từng được sử dụng ở miền Tây Bắc và giá trị ngang với một số lớn bộ da hải ly. Và tất cả chỉ có thế. Không có gì mách cho ta về con người ngày xưa đã dựng nên chiếc trò này và bỏ lại cây súng giữa đống chăn này. Lại một mùa xuân nữa đến và cuối quãng đường lang thang, họ đã tìm được không phải căn nhà gỗ mất tích mà một dòng nước cạn giữa một thung lũng rộng. Trong dòng nước ấy, vàng phơi như lớp bơ màu vàng bóng ở bên dưới chiếc sàng đáy. Họ không tìm kiếm xa hơn nữa. Mỗi ngày làm việc, họ kiếm được hàng